Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua, được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 19 sách Tin mừng Luca được bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với Gia-kêu, là kẻ đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Gia-kêu là một người giàu có, nhưng trong tư cách là thù lãnh của những người thu thuế, ông thuộc về hạng người bị xã hội Do Thái khinh bỉ. Do nghề nghiệp, vì những người thu thuế phải thường xuyên liên hệ với mọi hạng người, kể cả ngoại giáo, nên họ bị nhiễm uế. Và bởi vì xã hội thường gán cho những người thu thuế tính tham lam và lối cư xử không công bình, nên Gia-kêu bị ghét bỏ và khinh bỉ. Một người Do Thái tuân giữ lề luật nghiêm túc thì không có gì phải liên hệ với người thu thuế cả. Do đó, Gia-kêu đứng ở bên lề cộng đồng. Nhưng những điều trên không làm cho Gia-kêu chìm vào bóng tối. Thẳm sâu trong cõi lòng ông, luôn có điều gì đó thôi thúc, đó chính là lòng khát khao Thiên Chúa. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Khát khao này có thể phần lớn được nhen lên do tính tò mò, nhưng dù sao nó cũng thúc đẩy ông tìm mọi cách để thấy được Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để gặp được Đức Giêsu, Gia-kêu đã vượt thắng chính mình khi vứt bỏ danh lợi, địa vị, tuổi tác. Để gặp được Đức Giêsu, ông đã chiến đấu vượt qua sự cản trở của bản thân vì chiều cao thấp bé, vượt qua sự kỳ thị của đám đông vì họ nhận ra ông là ai. Họ sẽ chế giễu vì ông thấp bé. Họ sẽ khinh khi bị ông quyền lực, giàu có, bóc lột đồng bào. Họ sẽ xem thường vì ông tội lỗi và sẽ làm cho ông xấu hổ. Nhưng Gia-kêu không bỏ lỡ cơ hội, ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi qua đó. Chạy và trèo lên cây là những chuyện chỉ phù hợp với các trẻ em, chứ không phù hợp với tư cách một người giàu có. Nhưng Gia-kêu chấp nhận trở thành lỗ bịch để được thấy Đức Giê-xu. Nỗ lực của ông đã được đền bù thỏa đáng. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khát khao tìm gặp Thiên Chúa đã giúp Gia-kêu vượt thắng mọi khó khăn để tiến bước. Gia-kêu đã bị xã hội đẩy ra bên lề và khép lại với chính ông. Nhưng ông đã không chịu ở lại trong vòng tròn khép kín mà xã hội đã nhốt ông vào, là thế giới của tiền bạc và những mối quan hệ không lương thiện. Ông tìm cách thấy Đức Giê-xu, và thế là ông được cứu độ. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Càng khép kín vào chính mình, càng đóng sập cánh cửa tâm hồn, chúng ta càng không bao giờ thoát khỏi tội lỗi của mình. Muốn được cứu độ, chúng ta cũng cần giống như Gia-kêu, mở ra với Đức Giê-xu. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hiểu Đức Giê-xu chờ đợi chúng ta đến với người, và người cũng chờ đợi chúng ta sẵn sàng đón tiếp người vào nhà. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con vượt qua những rào cản, khó khăn, kỳ thị mà đến với Ngài. Xin ban thêm sức mạnh giúp chúng con chiến thắng chính mình, chiến thắng những hèn kém và tội lỗi để được gặp Ngài. Amen.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nâu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa mạc, hãy giữ lòng thành tươi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn từ sông là mạch suối con vẫn mong chờ, được tình Chúa chẳng khát bao giờ. Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nâu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Thank you. còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong lòng than, bao tâm hồn mê mê tìm lời xanh nơi chốn gian chân. Chúa vẫn mời gọi con hãy trở nên nên muốn giữa đời, mở lòng xa chia sẻ hai người để tìm Chúa chiếu soi gian.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 15 hồng y, 35 giám mục và khoảng 200 linh mục, cùng với sự hiện diện tham dự của khoảng 6.000 người nghèo. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 14, từ câu 22 đến câu 33, kể lại việc Chúa Giê-xu, sau khi đã hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no, Ngài yêu cầu các môn đệ rời đi, rồi Ngài giải tán dân chúng và lên núi cầu nguyện. Rồi khi các môn đệ đang ở trên thuyền và lo sợ vì bão tố giữa đêm đen, thì Chúa Giê-xu xuất hiện, trấn an họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu quan sát ba hành động của Chúa Giê-xu trong đoạn tin mừng nói trên và học theo Chúa Giê-xu. Đó là biết rời đi khi thành công để không dính bén với thành công của cải, biết trấn an ủi người khác khi họ gặp khó khăn, và cuối cùng là biết đưa tay ra giúp đỡ những người khốn khổ. Thứ nhất là rời đi, rời bỏ sự thành công và yên hàn. Chúa Giê-xu rời bỏ đám đông khi đang trên đỉnh điểm thành công, khi được dân chúng tung hô sau khi đã hóa bánh ra nhiều. Trong khi các môn đệ của Ngài muốn tận hưởng giây phút vinh quang, thì Ngài lại yêu cầu họ rời đi và Ngài giải tán đám đông. Khi được đám đông tìm kiếm, thì Ngài lại tìm ở một mình. Khi mà sự nôn nóng thúc đẩy mọi người đi xuống đồng bằng gặp Chúa Giê-xu, thì Ngài lại lên núi cầu nguyện. Rồi giữa đêm tối, Chúa đến với các môn đệ trên mặt nước. Trong tất cả mọi sự kiện, Chúa Giê-xu luôn đi ngược dòng. Đầu tiên là rời bỏ sự thành công, và tiếp đến là thanh thản. Qua đó, Ngài dạy chúng ta biết can đảm rời bỏ. Rời bỏ sự thành công làm cho con tim hãnh diện tự mãn, và rời bỏ sự thanh thản làm cho tâm hồn ngủ quên. Rời bỏ để đến với Chúa qua việc cầu nguyện, và đến với những người nghèo khổ bằng cách yêu thương. Đức Thánh Cha nói, vì kho tàng thật sự của cuộc sống chính là Thiên Chúa và tha nhân. Đi lên với Thiên Chúa và đi xuống với tha nhân. Đây là con đường Chúa Giê-xu đã chỉ. Chúa Giê-xu đã tách các môn đệ của Ngài ra khỏi tình trạng tiện nghi thoải mái, khỏi sự nhàn rỗi của những thỏa mãn nhỏ nhặt thường ngày. Các môn đệ không được chọn để sống tĩnh lặng trong cuộc sống bình thường. Họ cũng được mời gọi như thầy của mình, rong ruổi trên đường, hành trang gọn nhẹ, sẵn sàng rời bỏ giây phút vinh quang, cảnh giác để không bị dính bén với của cải chóng qua. Kitô hữu biết rằng quê hương của mình ở trên trời, như Thánh Phaolô đã nhắc trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, là đồng hương với các thánh và người nhà của Thiên Chúa. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu như những người lữ hành, không thu góp của cải. Ngài nói, vinh quang của chúng ta nằm ở chỗ bỏ lại sau lưng những thứ sẽ qua đi, để nắm chặt lấy những điều sẽ tồn tại mãi. Thái độ thứ hai của Chúa Giê-xu là bảo đảm, trấn an. Trong đêm đen, Chúa Giê-xu đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Biển ở đây, với độ sâu thăm thẳm của nó, muốn nói đến các thế lực của sự ác. Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ của người bằng cách chà đạp những kẻ thù hiểm ác của con người. Đây là ý nghĩa của dấu chỉ. Thay vì sự biểu diễn chiến thắng của sức mạnh, nó là mặc khải về sự chắc chắn rằng Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu chiến thắng các kẻ thù mạnh mẽ nhất của chúng ta. Ma quỷ, tội lỗi, sự chết và sợ hãi. Hôm nay, Ngài nói với chúng ta, hãy can đảm, chính Thầy đây, đừng sợ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, chiếc thuyền đời của chúng ta thường bị giông bão thổi lật. Ngay cả khi biển có vẻ lặng, thì nó nhanh chóng nổi sóng. Khi chúng ta bị kẹt trong giông bão, nó dường như là vấn đề của riêng chúng ta. Vấn đề không phải là thời điểm giông bão, nhưng là cách thức chúng ta vượt qua cơn bão. Đức Thánh Cha nói, chỉ có Ngài ban sự sống trong sự chết và hy vọng trong đau khổ. Mình Ngài chữa lành trái tim của chúng ta bằng sự tha thứ của Ngài, và giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi bằng cách truyền cho chúng ta sự tự tin. Việc thứ ba Chúa Giêsu làm là đưa tay ra. Đức Thánh Cha nói, giữa bão táp, Chúa Giêsu đã đưa tay ra cho Phêrô. Chúng ta có thể đặt mình vào chỗ của Phêrô. Chúng ta là những người kém lòng tin và chúng ta là những hành khách của ơn cứu độ. Chúng ta là người nghèo sự sống thật và chúng ta cần bàn tay giơ ra của Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự dữ. Đây là khởi đầu của đức tin. Tẩy sạch lòng mình sự tin chắc kiêu ngạo cho rằng mình đang an vị, mình có khả năng tự lập và nhận ra chúng ta cần ơn cứu độ. Đức tin lớn lên trong bối cảnh này, bối cảnh trong đó chúng ta hòa mình, đứng bên cạnh bao nhiêu người không đang đứng trên các bục cao, nhưng đang cần và cầu xin sự giúp đỡ. Vì thế, sống đức tin trong sự giao tiếp với những người nghèo khổ là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đây không phải là một chọn lựa xã hội học, không phải là cách thế của một giáo hoàng, mà là một yêu cầu thần học. Nhận ra mình là hành khách, cầu xin ơn cứu độ. Bằng cách này, chúng ta nhận lấy thần khí của tin mừng. Tin giáo phận Quy Nhơn. Lễ kính Thánh Giám mục Stefano Chiuenote tại nhà thờ Gò Thị. Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2018, tại nhà thờ Gò Thị, trung tâm hành hương của giáo phận Quy Nhơn trong năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, chủ sự thánh lễ kính trọng thể Thánh Giám mục Stefano Chiuenote. Hiệp dâng thánh lễ có cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, cùng hầu hết quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo giáo dân tham dự. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận nói lên ý nghĩa của thánh lễ nhân ngày mừng sinh nhật trên trời lần thứ 157 của thánh nhân, đồng thời kỷ niệm 100 năm ngày hồ sơ tử đạo 16 chứng nhân của giáo phận được công nhận là các tôi tớ Chúa. Trong phần phụng vụ lời Chúa, cha tổng đại diện đã chia sẻ ý nghĩa từ các bài đọc phụng vụ, giúp cộng đoàn nhận thấy rằng sống đức tin của mình cần được thể hiện cách mạnh mẽ trong từng bậc sống, chức vụ, môi trường và hoàn cảnh của mình. Tử đạo là chu toàn bổn phận cách tốt nhất có thể trong ân sủng. Nhìn vào gương thánh giám mục Stefano, chứng nhân tin mừng trong cương vị của mình, Ngài đã phục vụ ròng rã suốt 21 năm trên mảnh đất giáo phận trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thời cuộc. Ngài trung thành phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng và không còn thân xác trên dòng sông Gò Bồi lịch sử. Ứng với Thánh Thư đã nói, dầu con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Kết thúc thánh lễ, Đức cha giáo phận ban phép lành, kèm theo ơn toàn xá cho cộng đoàn trong dịp đặc biệt này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phong trào tông đồ người mù. Trong buổi tiếp kiến 400 thành viên phong trào tông đồ người mù, sáng 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các hoạt động của phong trào này và khích lệ họ tiếp tục liên đới và giúp đỡ những người khuyết tật khác. Phong trào tông đồ người mù do bà Maria Motta, người Italia sinh tại Argentina, thành lập cách đây 90 năm, trong đó có cả các thành viên mù và không mù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ sự kiện này, phong trào không co cụm vào bản thân và những vấn đề liên quan đến tình trạng bị mù. Bà Maria Motta muốn huấn luyện những người tự lập, có khả năng làm chứng về đức tin qua chính tình trạng khuyết tật của mình. Ngày nay, anh chị em đoàn kết chặt chẽ với nhau, người mù và không mù cùng liên kết trong một hành trình duy nhất, chia sẻ và thăng tiến những người bị khuyết tật. Theo Đức Thánh Cha, thật là một niềm vui cho cộng đoàn giáo hội khi được biết, ngày nay, như những môn đệ thừa sai đích thực của tin mừng, anh chị em cởi mở đối với các nhu cầu của những người nghèo túng và đau khổ hơn trên thế giới, thay vì co cụm vào bản thân và thân phận tàn tật của mình. Anh chị em can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: ta khát và các con đã cho ta ăn, ta trần trụi và các con đã cho ta mặc, ta đau ốm và các con đã đến viếng thăm ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự dấn thân cụ thể của anh chị em giúp đỡ và hỗ trợ người nghèo, làm cho anh chị em trở thành những người giữ vai chính trong công trình loan báo tin mừng mà giáo hội đang thực hiện theo nhịp độ của những người nghèo. Thực vậy, tất cả chúng ta đều được mời gọi khám phá Chúa Kitô nơi người nghèo, lên tiếng thay cho họ trong các chính nghĩa của họ, nhưng cũng để trở thành những người bạn, lắng nghe, cảm thông họ, đón nhận sự khôn ngoan nhiệm màu mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Tin giáo phận Hải Phòng. Đức Tâm Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn. Sau khi nhận được thông tin từ phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội vào lúc 18 giờ thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018. Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse đã dâng lễ tạ ơn vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật 18 tháng 11 tại Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Thánh lễ đặc biệt này có sự hiện diện của đông đảo quý cha và quý tín hữu nội thành Hải Phòng, trong đó có cả những người thân của Đức Tân Tổng Giám Mục từ quê hương Kẻ Sạch. Thay lời cho cộng đoàn giáo phận, cha đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông đã bày tỏ tâm tình và chúc mừng Đức Tổng Giám Mục tân cử. Trong phần đáp từ, Đức Tân Tổng Giám Mục nói lên sự bất ngờ và niềm xúc động dâng trào khi đón nhận thông tin từ Tòa Thánh. Bởi cuộc đời Ngài đã gắn bó hơn 40 năm với Tòa Giám Mục Hải Phòng, nhất là trong 16 năm qua với cương vị chủ chăn giáo phận. Cùng với tâm tình ấy, Đức Tân Tổng Giám Mục mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho mình biết nhận ra ý Chúa, bổn phận phải thi hành và nguyện vọng của dân Chúa, hầu có thể chu toàn trọng trách mà Chúa trao phó. Theo Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse, giáo hội như một đoàn rước. Đoàn rước ấy có nhiều thành phần và tâm tình khác nhau, nhưng Thánh Giá Chúa luôn đi đầu. Điều ấy muốn nói lên rằng, trong cuộc lữ hành ấy, Chúa Giêsu là mục tử, là người đứng đầu, hướng dẫn đoàn chiên về tới đồng cỏ xanh và suối mát trong. Đoàn rước ấy, đồng thời, muốn diễn tả hành trình tiến về phía trước của giáo hội. Giáo hội không đứng yên một chỗ, nhưng theo sự hướng dẫn của Chúa Kitô qua các cơ cấu phẩm trật trong giáo hội, là Đức Giáo Hoàng, các giám mục, luôn thẳng tiến về nước trời. Tôi là ai trong đoàn rước ấy? Lời nhắc bảo ấy của Đức Cha Chủ Tế, như muốn mời gọi mọi người, hãy ý thức về vai trò của mình trong giáo hội và đồng hành với giáo hội lữ hành này. những lời chia sẻ của Đức Tân Tổng Giám Mục không chỉ giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về giáo hội, mà hơn hết, như lời trấn an, khích lệ đoàn chiên trong giáo phận, đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa, trước sự kiện Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm trong sứ vụ mới. Trước khi thánh lễ khép lại, Đức Tân Tổng Giám Mục một lần nữa bày tỏ niềm vui và tâm tình xúc động bởi sự hiện diện thân ái và ấm áp của quý cha cùng cộng đoàn trong giây phút trọng đại này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua, được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng. Đức Tổng Giám Mục, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, tiếp tục bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội như sau.
Giới trẻ chúng con thân mến, Akai là một vị tướng lừng danh bách chiến bách thắng thời cổ Hy Lạp. Chúng con có nghe tên ông này bao giờ chưa? Chắc chưa, ta kể tiếp cho chúng con nghe. Một hôm, giữa lúc ông đang say sưa yến tiệc, thì có người thở hổn hển đem một lá thư đến xin ông đọc, gấp, khẩn cấp. Nhưng thấy vì đọc, ông ta cười toe toét, nhét cái lá thư vào túi và nói: đang vui vẻ thế này mà thư với từ gì, nhậu cho đã rồi mai tính. Ngay sau đó ông đã bị giết. Người ta mở lá thư ra đọc mới biết là nội dung thư báo cho ông rằng ông phải đề cao cảnh giác, lập tức có người đang mưu sát ông. Hãy tỉnh thức, hãy tự hỏi cái gì sắp giết chết linh hồn con? Là ích kỷ, là liều lĩnh, là yêu hèn, là nghiện ngập, là yêu đương buông thả, hay ăn chơi hoang đàng? Hỡi người ngủ mây, hãy thức dậy đi trước khi quá muộn, như chuyện của vị tướng Akai. Trong cuốn phim Titanic, chúng ta coi cái phim này chưa? Cái phim này nó kể lại cái vụ đắm tàu lớn nhất của thế kỷ 20. Lúc bấy giờ người Anh, người ta đóng một cái du thuyền và người ta hãnh diện là cái du thuyền lớn nhất trên hành tinh. Nhưng mà than ôi, vừa mới hạ thủy, đưa đi chưa xa bờ được bao nhiêu thì nó đâm phải một cái tảng băng và chiếc thuyền đã vỡ làm đôi. 1.500 người đã chết trong chuyến đi đó. Thế thì có một bà hành khách giàu có đang vui chơi trên boong tàu. Khi con tàu lâm nạn rồi mới bị gãy đôi, thì bà sực nhớ đến vàng bạc kim cương bà đang để ở trong phòng của bà. Và theo phản ứng tự nhiên thì bà tất tả chạy về phòng và tự nhủ: trong những giây phút định mệnh cuối cùng này, bằng mọi giá phải giữ cho bằng được những món đồ quý giá đó. Nhưng khi đến nơi, bà do dự một tí, rồi rất đáng ngạc nhiên, bà không lấy kim cương một xoàn hay là vàng bạc, bà chỉ lấy mấy quả cam thôi, rồi vội vã chạy lên boong tàu. Và nhờ thế mà bà kịp chạy đến cái điểm cứu hộ và đã thoát chết. Theo chúng con thì bà quyết định đúng hay là sai? Rất đúng, bà đã quyết định đúng. Điều cần nhất trong tình huống này là nước, và nước trong trái cam. Nếu chạy không kịp mà phải lênh đênh trên biển, thì vàng bạc có thể làm cho bà chìm rất là nhanh, và hầu chắc là bà sẽ chết dưới lòng biển. Nhưng nếu mà phải chờ tàu cứu hộ thì bà có cam để cầm cự, may ra cho tới khi được giải thoát. Chúng con thân mến, cảnh giác để chọn cho đúng cái hay, cái dở, cái lợi, cái hại, đó là tỉnh thức. Đó cũng chính là cái đề tài mà Thượng Hội đồng Giám mục vừa rồi. Ở Việt Nam của chúng ta thì có hai đức cha đi rồi, chúng con biết ai không? Có một vị ở phía Nam là đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, còn ở phía Bắc chúng ta thì có đức cha nào? Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận. Chúng con thưởng cho Ngài một tràng pháo tay. Thế thì cái đề tài của cái Thượng Hội đồng này là phân biện ơn gọi cho giới trẻ. Phân biện là gì? Đơn giản chỉ là chúng con biết phán đoán để chọn đúng cái định hướng cuộc đời của chúng con. Chắc chúng con cũng còn nhớ ví dụ ngôn ném bạc trong Tin Mừng Matthew. Một ông chủ sắp đi xa, trao cho ba người đầy tớ ba nố vốn khác nhau. Một người 5 nén, một người 2 nén và một người 1 nén. Hai người trước đã sinh lợi gấp bội, cho nên đến khi trở về, ông chủ đã thưởng công cho họ. Còn người thứ ba thì bị ám ảnh bởi cái nỗi sợ. Cái ông chủ này, ông chơi không được. Cho nên, hay hơn cả là mình đừng làm sức mẻ gì. Anh ta đào lỗ chôn cái nén bạc. Đời chẳng thêm gì, chỉ để lại cho anh cái sự biếng nhác và anh ta thiếu tự tin. Cũng thế, chúng con thân mến, nếu chúng con không biết tận dụng thời gian tài năng Chúa ban, chúng con sẽ bị thui chột. Vốn liếng Chúa ban không sinh ơn lý gì, và chắc chắn rằng con sẽ trở thành người lãng phí cuộc đời. Sống như thế, nói theo kiểu bệnh nhân, nó phí đời đi. Con cần phải thức dậy để đến với Chúa và xin Ngài tái tạo mọi sự cho con. Chính vì thế mà cái câu chủ đề có cái vế thứ hai, hãy tỉnh thức và gì nữa, cầu nguyện. Cầu nguyện là tiếp xúc với Chúa, tỉnh thức có nghĩa là chờ trời sáng. Hay là như năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô trinh nữ cởi dài chờ chàng rể đến. Có ai đó đã nói rằng, hãy nói cho tôi biết bạn đang chờ gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đang đi về đâu. Có bao giờ con nghĩ con đang chờ Chúa không? Hằng đêm khi chúng ta ngủ, có muôn nghìn tu sĩ canh thức để luân phiên cầu nguyện cho chúng ta. Có những nơi chầu mình Thánh Chúa 24/54 để đền tội cho cả thế giới và đền tội cho chúng ta. Lúc nào trên hành tinh chúng ta cũng có những người đang tỉnh thức để cầu nguyện. Mỗi 1 giờ đồng hồ, ít nhất có 2.000 linh mục đang dâng lễ chỗ nọ chỗ kia trên trái đất này. Cho nên, hiểu theo nghĩa đó, hành tinh của chúng ta là một bàn thờ, luôn luôn có thánh lễ, luôn luôn có người đang tiếp xúc thân mật với Chúa. Con hãy tự hỏi, có bao giờ con thực sự tham gia lực lượng cầu nguyện đó chưa? Hôm nay, con hãy xin Chúa cho con xác tín rằng đời người sẽ vô nghĩa nếu không có Chúa. Nhưng diễm phúc cho chúng con chưa chờ Ngài, nhưng Ngài đã chờ con từ lâu. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời con đều hàm ẩn một thông điệp của Ngài. Chỉ trong tích tắc, chúng con có thể nói chuyện với người thân ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, ở Anh, ở Pháp, v.v. nửa vòng trái đất. Nếu mà chúng con mở Skype hoặc FaceTime, chúng con có thể thấy mặt người thân, thậm chí thấy cả nút ruồi của người yêu nữa. Nhờ đâu chúng con biết không? Nhờ cái máy bên kia nó phát sóng và cái máy bên này nó nhận sóng. Sóng thì lúc nào cũng đầy đặc như mắt cười trong không gian. Nhưng nếu không có thiết bị tiếp sóng thì sóng cũng vô ích. Cũng vậy, Chúa lúc nào cũng hiện diện khắp nơi, nhưng vấn đề là con có tỉnh thức để nhận ra Ngài không? Con có phát hiện ra Ngài qua dáng dấp của người bạn xa cơ lỡ bước không? Con có nhận ra Ngài qua những người đói rách, đói khát, âu, đau yếu, lỡ đường, thậm chí qua một phạm nhân nhà tù không? Hãy tỉnh thức, kẻo khi Ngài đi qua, con không phát hiện ra Ngài. Các cầu chúc chúng con, trong lần đại hội này, sau lần đại hội này, con thực sự nối kết được với Chúa. Để kết thúc, chắc kể cho chúng con một câu chuyện mà cha rất thích. Có một du khách ở Thụy Sĩ bỗng sững sờ khám phá ra một lâu đài tráng lệ. Chung quanh có vườn hoa cực kỳ đẹp. Ông ta lân la đến gần và hỏi cái cụ già bảo vệ. Này cụ ơi, cụ ở đây bao lâu rồi? Thưa 24 năm rồi ạ. Thế có lẽ chủ của cụ ít khi tới đây lắm phải không? Bởi vì tôi thấy cửa luôn luôn đóng. Vâng, suốt 24 năm tôi chỉ gặp ông chủ có 4 lần thôi ạ. Cái lần cuối thì cách đây đã 12 năm rồi. Thế thì ai thưởng thức cái cảnh đẹp mà cụ phải tốn công chăm sóc kỹ lưỡng đến như thế? Thưa ông, tôi làm như thế vì tôi luôn tâm niệm rằng chủ tôi sẽ đến hôm nay, ngay bây giờ. Và ngoài ra khi chăm sóc cho thửa vườn thì chính vợ chồng tôi được thưởng thức vẻ đẹp của muôn hoa. Bí quyết hạnh phúc của ông cụ bảo vệ là chờ ông chủ, dù không biết ông chủ có đến không. Còn con, chắc chắn Chúa sẽ đến với con ngay trong thánh lễ này. Hạnh phúc của con ở trong tầm tay của con. Amen. Cái đề nghị chúng con của thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua tại Giáo phận Hải Phòng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, con Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vô biên Chúa hiến trị muôn niên. Chỉ
nhiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô.
Muôn
người dương thế vạn vạn tuế thượng đế hiền vị,
vạn vũ hiền vị,
toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa. Kiệt tâm chúc tụng Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, từ đời vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vua quyền Chúa hiến trị muôn miên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng Marco không bao giờ đặt ra vấn đề vương quyền của Đức Kitô. Tin mừng này chỉ khẳng định rằng vinh quang của Đức Giêsu được tỏ bày trên thập giá. Vì thế, trong ngày lễ kính Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, phụng vụ sử dụng một đoạn văn trích trong Tin mừng Gioan. Bản văn này là một suy tư rất phong phú về đề tài trên. Tin mừng Gioan cho chúng ta thấy hai con người ở trước mặt nhau, một người là bị cáo, người kia là quan tòa. Một cuộc gặp gỡ có vẻ bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác của con người. Thế nhưng, đây lại là một cuộc đối thoại lạ lùng, có một không hai. Trong cuộc đối thoại này, vương quyền của người này lại là cơ hội và đối tượng để người kia đặt ra câu hỏi. Người Do Thái đã tố cáo Đức Giêsu: "Chúng tôi phát giác ra tên này xét động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Mêsia, là vua nữa." Do đó, quan Phi-la-tô đã hỏi Đức Giêsu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Phi-la-tô đã đặt mình vào vị thế chính trị. Ông đặt mình vào vị thế mà các địch thù của Đức Giêsu đã đưa ra để khơi lên vụ án. Vì họ biết rằng ông là người duy nhất có quyền đại diện thay mặt hoàng đế. Như thói quen, Đức Giêsu đã trả lời ở một tầm mức cao hơn người hỏi. Câu hỏi xuất phát từ một viên chức, còn câu trả lời lại ngỏ với một con người. Ngài tự ý nói điều ấy, hay có ai khác đã nói với Ngài về tôi? Đức Giêsu đáp lời Phi-la-tô, nhưng lại trở thành người đặt câu hỏi. Người buộc ông phải bày tỏ quan điểm của ông về sự việc. Đó là quan điểm của một người luôn nghi ngờ và chỉ tin vào quyền bính hữu hình. Trong thực tế, câu hỏi của Đức Giêsu cũng có liên hệ đến dân Do Thái nữa. Từ thời ngôn sứ Samuel, dân Do Thái đã đòi cho có một ông vua cai trị. Và từ đó, người ta đã đặt ra vấn đề bản chất của ông vua cũng như nhiệm vụ của ông vua. Từ thời kỳ ấy, vị ngôn sứ đã tố giác nguy cơ mà quyền lực có thể gây ra. Ông vua là người nắm giữ vai trò của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vị ngôn sứ đã nhượng bộ trước đòi hỏi của dân chúng. Điều này cũng do lệnh Chúa truyền. Như thế, Kinh Thánh cho ta thấy rằng, con người phải trải qua một bước đường cùng, tức là vương quyền của Israel bị đem ra làm trò cười. Đức Giêsu bị treo trên thập giá và bị chế nhạo là vua dân Do Thái. Thế nhưng, bước đường cùng cũng là thời điểm để sự thật được mặc khải cách trọn vẹn. Chính trong hoàn cảnh bi đát nhất của mình, Đức Giêsu đã chứng tỏ người thực sự là vua là người đại diện của Thiên Chúa, là tôi tớ làm chứng cho sự thật. Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Tấm bảng mà ông Phi-la-tô cho treo trên thập giá, không ngờ lại là một sự xác nhận Đức Giê-xu là vua, nhưng theo một ý nghĩa khác. Đức Giê-xu là vua, vấn đề vẫn chưa được vượt qua. Vấn đề này vẫn còn được nêu lên mỗi ngày, nhất là ngày nay. Không chỉ người Do Thái hay ông Phi-la-tô, nhưng là tất cả mọi người, từng người đều được hỏi về ông vua của mình. Phải chăng ông vua là người dân chúng coi là toàn năng, hay là người được đón nhận là đến từ Thiên Chúa và tự bày tỏ trong sự yếu đuối của nhân loại, nhưng lại trong sức mạnh của thần khí? Ông Phi-la-tô đã nêu lên câu hỏi, vậy ông là vua sao với con người đang đứng trước mặt ông? Một con người cô đơn, một con người bị tước đoạt tất cả, dân chúng chống đối, cả các môn đệ cũng bỏ mặc người ở đó. Tại sao trong thời điểm mà mọi sự coi như mất hết, con người ấy, tức là Đức Giê-xu, lại nhận mình là vua? Trong cuộc đời của Đức Giê-xu, đã có những thời điểm thuận lợi hơn nhiều. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đi tìm Đức Giê-xu để tôn người làm vua, nhưng người đã trốn lên núi một mình. Ngài không muốn nhận mình làm vua. Đức Giê-xu chưa khi nào muốn làm vua cả. Thế mà giờ đây, trong phút muộn màng này, người lại chấp nhận danh hiệu vua. Tại sao thế? Tin mừng Gioan giúp độc giả khám phá ra rằng, con người này càng tự hạ, thì vương quyền của người càng được bày tỏ. Vòng gai nhọn trở thành triều thiên, cây sậy trở thành vương trượng. Sự thích thú của đám lính khi chế giễu con người này là hình ảnh báo trước niềm hân hoan tột cùng của tất cả những người được cứu độ. Cái áo choàng đỏ quân lính khoác lên mình người, trở thành long bào, thành áo choàng vinh quang mang màu máu. Một con người bị khinh bỉ, không danh tính. Đây là người. Gioan, chương 19 câu 5. Trở thành con người vinh quang, từ mây trời mà đến, như cách diễn tả của ngôn sứ Daniel. Cái ghế nơi ông Phi-la-tô ngồi để tuyên án, nay trở thành ngai vàng để Đức Giê-xu ngồi xét xử trần gian. Đức Giê-xu càng tự hạ, người càng được nâng cao. Đó là cách thế người sử dụng để đi vào vương quốc của người. Đó cũng là cách thế duy nhất để mỗi người có thể tiến vào vương quốc của người. Ngay từ những ngày đầu, Đức Giê-xu đã tuyên bố, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai có tâm hồn hiền lành, sầu khổ, bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều, vì nước trời là của họ. Còn trong các dụ ngôn, Đức Giê-xu là một ông vua luôn mời gọi. Những ai bước theo người đều được cùng với người trở thành vua, thành nữ hoàng. Chính vì thế, hội thánh được dẫn tới quân vương và được gọi là hiền thê. Cũng vậy, tất cả những ai tham dự vào cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu cũng đều trở thành những người ở trong vương quốc, trở thành những tư tế. Nhưng nếu chúng ta hiểu vương quyền của Đức Giê-xu theo nghĩa chính trị, như các kẻ tố cáo người đã đưa ra, thì nước tôi, nước Chúa Giê-xu không thuộc về thế gian này. Đức Giê-xu đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Người là vua với sứ mạng làm chứng cho sự thật. Chính vì điều này mà người đã sinh ra và sắp chịu chết. Thế nhưng, Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu làm chứng không phải cho sự thật trừu tượng thuộc ý niệm, cũng không phải để đem sức mạnh thiêng liêng của người mà phục vụ những ý thức hệ của chúng ta, hay biến tin mừng thành động lực củng cố những tham vọng của nhân loại, nhưng là để làm chứng cho lòng trung tín của Thiên Chúa đối với thế gian, luôn từ khước ơn cứu độ của người, hay làm chứng cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, được thể hiện rõ nhất qua việc Ngài sai chính con một của người đến trần gian, để cứu độ nhân loại, để nhân loại noi gương người mà được cứu độ. Đối với chúng ta ngày nay, khi chấp nhận sống theo ánh sáng và sự thật của Đức Giêsu, là chúng ta được tham dự vào vương quốc, mà Hội Thánh vẫn không ngừng quy tụ thêm giữa các nhóm xã hội khác nhau, và chúng ta trở thành những người làm chứng cho sự thật, như vị vua của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Đức Giêsu bằng chính đời sống đạo đức lành thánh của mỗi người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Vào ngày sau hết, chúng ta chỉ có thể mang theo những gì mình đã trao tặng cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai, sáng Chủ nhật 18 tháng 11, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ. Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng lịch sử cá nhân và toàn thể nhân loại có mục đích là gặp gỡ cuối cùng với Chúa Giêsu, và trong cuộc gặp gỡ này, điều duy nhất chúng ta có thể mang theo là những gì mình đã trao tặng cho tha nhân. Trong bài huấn dụ, dựa vào bài tin mừng theo Thánh Ma-cô, chương 13, câu 24 đến câu 32, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống tốt giây phút hiện tại, tỉnh thức và luôn sẵn sàng khi chúng ta được gọi để trả lời về cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano del Vangelo di questa domenica, il Signore vuole istruire i suoi discepoli sugli eventi futuri. Non è in primo luogo un discorso sulla fine del mondo, piuttosto è l'invito a vivere bene il presente, ad essere vigilanti e sempre pronti per quanto saremo chiamati a rendere conto della nostra vita.
Những lời của đoạn tin mừng này nhắc nhớ đến trang đầu của sách Sáng Thế Ký, kể về việc sáng tạo mặt trời, mặt trăng, tinh tú, những thứ từ ban đầu của vũ trụ đã chiếu sáng theo thứ tự của chúng và mang ánh sáng, dấu chỉ sự sống, còn bóng tối và hỗn mang là dấu chỉ của sự kết thúc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Ánh sáng Chúa Giêsu sẽ chiếu tỏ sự thật về mỗi cá nhân. Ánh sáng trong ngày cuối cùng sẽ là ánh sáng duy nhất và mới mẻ, sẽ là ánh sáng của Chúa Giêsu đến trong vinh quang cùng với các thánh. Trong cuộc gặp gỡ đó, cuối cùng chúng ta sẽ thấy dung nhan của người trong ánh sáng tràn đầy của Bà Ngồi, một dung nhan chiếu tỏa tình yêu. Trước dung nhan đó, mỗi con người cũng sẽ xuất hiện với toàn bộ sự thật. Lịch sử có điểm đến là cuộc gặp gỡ trong ngày cuối cùng với Chúa Giêsu. Lịch sử nhân loại cũng như lịch sử từng cá nhân chúng ta không thể không được hiểu như là một sự hình thành đơn giản bởi các từ ngữ và sự kiện không có ý nghĩa. Nó thậm chí không thể được giải thích dưới cái nhìn định mệnh, như thể tất cả mọi thứ đã được sắp đặt trước theo một số phận, và nó tước đi mọi không gian tự do, ngăn cản việc thực hiện những lựa chọn là kết quả của một quyết định thực sự. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, thay vào đó, Chúa Giê-xu nói rằng, lịch sử của dân tộc và của các cá nhân có một mục tiêu để đạt được, đó là cuộc gặp gỡ dứt khoát với Chúa. Chúng ta không biết thời gian cũng như cách thức mà nó sẽ xảy ra. Chúa đã khẳng định rằng, không ai biết, ngay cả thiên sứ trên trời và người con. Mọi thứ đều được giữ kín trong mầu nhiệm của Chúa Cha. Tuy nhiên, chúng ta biết một nguyên tắc cơ bản mà chúng ta phải đối diện. Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời của ta sẽ không qua. Điểm quan trọng thực sự là điều này. Vào ngày đó, mỗi người chúng ta sẽ phải hiểu nếu lời của Con Thiên Chúa đã chiếu sáng sự hiện hữu cá nhân của mình, hay mình đã quay lưng lại với nó, thích tin tưởng vào lời nói của chính mình hơn. Nó sẽ là giây phút hơn bao giờ hết khi chúng ta phó thác chính mình một cách dứt khoát vào tình yêu của Chúa Cha và tín thác vào lòng thương xót của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: điều duy nhất chúng ta có thể mang theo là điều đã trao tặng cho tha nhân. Không ai có thể thoát khỏi khoảnh khắc này. Sự mưu mô mà chúng ta thường có trong cách hành xử để có được hình ảnh về mình như chúng ta mong muốn sẽ không còn hữu ích nữa. Cũng thế, sức mạnh của tiền bạc và các phương tiện kinh tế mà chúng ta dự tính sẽ mua mọi thứ và mọi người không còn có thể được sử dụng nữa. Chúng ta sẽ không có gì ngoài những gì chúng ta đã đạt được trong đời này bằng cách tin vào lời của Ngài. Tất cả và hư vô của những gì chúng ta đã kinh nghiệm hoặc quên thực hiện. Chúng ta chỉ có thể mang theo mình những gì mà chúng ta đã trao tặng, đã cho người khác. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
invochiamo l'intercessione della Vergine Maria affinché la constatazione delle nostre provvisorie età sulla terra e del nostro limite non ci faccia sprofondare nell'angoscia, ma ci richiami alla responsabilità verso noi stessi, verso il prossimo, verso il mondo intero.
Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria khẩn cầu để việc nhận ra sự tạm bợ của mình trên thế gian này và giới hạn của mình không làm chúng ta chìm vào nỗi thống khổ, nhưng kêu gọi chúng ta có trách nhiệm với chính mình, với tha nhân của chúng ta và với toàn thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamo et promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per un in Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeterna Donai Domine,
lux perpetua lucis eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex sucumque in utco in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng rộn rã con tìm Chúa khắp nơi. Sáng tinh mơ hôn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng cam tin yêu. Hồn con mong được gần bên nhan Chúa từ nhân, con khát Ngài như đất khô khát nước tươi mưa tuôn. Con chỉ mong được vào nơi thánh điện của Chúa, ngắm Chúa tràn đầy quang uy, ngập rạng rỡ hùng vĩ.
Có ba người đàn ông bị chết trong một tai nạn giao thông. Cả ba người cùng được lên thiên đàng. Vừa lên tới nơi, họ gặp Thượng Đế và người hỏi họ một câu. Này các anh, khi nằm trong quan tài, các anh hy vọng người thân và bạn bè sẽ nói gì về mình? Người thứ nhất nói, tôi mong muốn nghe mọi người nói tôi là một vị bác sĩ vĩ đại. Một người đàn ông biết chăm sóc gia đình. Người thứ hai nói, tôi mong mọi người nói tôi là một người chồng tốt, một người cha biết nuôi dạy con cái. Còn người thứ ba thì nói, tôi chỉ hy vọng mọi người nói, nhìn kìa, anh ấy chưa chết, tay chân anh ta cử động rồi. Quý vị và các bạn thân mến! Được sống bất tử là khát vọng lớn nhất của con người. Cả ba người đàn ông trên đều nghĩ đến một cái kết tốt đẹp sau khi chết. Họ mong muốn bạn bè vẫn nhớ đến họ, họ mong được tồn tại trong ý nghĩ của những người thân. Trong Tin Mừng, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc. Nhóm này hợp thành một phe mang tính chính trị hơn là tôn giáo. Phần đông trong số họ thuộc giới tư tế, nên rất am hiểu về luật cựu ước. Họ chủ trương con người không có sự sống lại. Họ dựa vào quan niệm xưa về người đàn bà đã lấy 7 anh em làm chồng. Người chồng thứ nhất chết sớm mà người vợ chưa có con trai, thì bà phải lấy những người anh em của chồng để sinh con nối lòng. Trả lời cho thắc mắc ấy, Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh Cựu Ước để khẳng định với họ: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa Giêsu đưa ra 3 nhân vật quan trọng thời Cựu Ước, đó là Abraham, Isaac và Jacob, là những người đã sống và sống mãi qua dòng lịch sử của Israel. Chính Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môsê biết người là Thiên Chúa hằng sống, thánh thiện và siêu việt qua ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy quan niệm của những người thuộc nhóm Sa Đốc còn quá ngây ngô, vì họ không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Họ cũng không hiểu hết ý nghĩa phục sinh hàm chứa trong việc Thiên Chúa tự xưng mình là Thiên Chúa của các tổ phụ. Sự sống của Thiên Chúa không có giới hạn và kéo dài qua các tổ phụ của Israel. Con người là hữu thể gồm có linh hồn và thể xác. Qua bí tích hôn phối, người nam và người nữ kết hợp với nhau để nên một thân thể. Nếu một trong hai người phối ngẫu chết, mối dây hôn phối ấy cũng hết. Vì thế, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng ai còn lấy vợ lấy chồng, nhưng mọi người sẽ nên giống như các thiên thần trên trời. Sự sống con người thì biến đổi từ hữu hình đến linh thiêng, còn sự sống nơi Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Người làm chủ thời gian và không gian là đấng hằng hữu và vô biên. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới. Từ đây, loài người được sinh ra không phải để qua đi như cỏ cây, nhưng sẽ được tận hưởng sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Thân xác con người phải được biến đổi, thanh tẩy, vượt qua sự hữu hạn để bước vào vinh quang. Như suy nghĩ của những người thuộc phái Sa Đốc, nếu chỉ chấp vào sự sống sự chết, vào việc lấy vợ lấy chồng, chúng ta sẽ không đón nhận được lời mặc khải của Chúa. Sự sống của Thiên Chúa đáng quý và vượt trên tất cả. Chỉ những ai dám tin vào Chúa Giêsu, dám vượt qua những suy nghĩ hạn hẹp ích kỷ, dám đi vào tương quan thiết thân với Chúa, người đó mới cảm nhận được sự sống huyền nhiệm nơi Thiên Chúa. Khi hành động trái với ý Thiên Chúa, nguyên tổ loài người đã đánh mất sự sống vĩnh cửu. Mối tương giao thâm tình với Thiên Chúa đã gãy đổ. Loài người lầm lũi bước đi trong bóng tối của những mùa thu chết. Chúa Giêsu phục sinh là người mở đường cho những kẻ an giấc, người đã làm bừng nở đóa hoa sự sống. Từ đây, niềm tin tưởng của dân Do Thái về việc kẻ chết sống lại được Đức Giêsu bảo đảm với một viễn tượng trở lại nguyên tuyền như trước và được biến đổi tận căn. Là những Kitô hữu, chúng ta được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, với điều kiện chúng ta phải tin và sống niềm tin ấy. Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người chúng ta khát vọng sống và sống vĩnh cửu. Điều quan trọng là chúng ta có vượt qua những rào cản của tội lỗi và những suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ để tin tưởng vươn đến Thiên Chúa là chủ của sự sống. Mỗi ngày chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, tôi đã làm gì, đã có mối thâm giao với Thiên Chúa ra sao để lãnh nhận sức sống từ nơi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, khi con người chết đi, họ sẽ đi về trái tim của những người đang sống. Họ có mặt trong nhau là sự tiếp nối của nhau. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, khi chúng con chết đi, tin rằng chúng con sẽ đi về trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa Cha. Nơi ấy không còn thay đổi, không còn khổ đau. Điều duy nhất còn lại, đó là tình yêu thương. Amen.
Lạy Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng dồn ta con tìm Chúa khắp nơi. Sáng tinh mơ hồn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng cam tin. Hoan dâng đầy con tay Chúa từ đây, đôi môi tương như nở hoa, lớn tiếng hát tân ca vì nhớ lượng hại hà, luôn xót thương của Chúa suốt tháng ngày con hoan ca vì công Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.